Đại Bảo Tích quyển 2 Hán dịch, đời Đại Đường, Tam Tạng Pháp Sư Bồ Đề Lưu Trí, Pháp Hội 7, mặc áo giáp trang nghiêm, phần 2, Đức Phật dạy tiếp. Này vô biên tuệ, ta nhớ thuở xưa lúc ta tu Bồ Tát hạnh, ta mặc giáp trụ như vậy và ngồi đại thừa như vậy, vượt quá các tế, diệt được tối tăm, trừ được bố úy, ở chỗ vô lượng trăm ngàn câu chi na đo thơ chư Phật, dùng sức đại tinh tấn nghe giáp trụ trang nghiêm và đại thừa trang nghiêm này của Đại Bồ Tát, ta vui mừng hớn hở. Lúc ta quan sát pháp ấy, đối với Đức Phật Thế Tôn, ta cung kính tôn trọng, chẳng nghĩ tưởng rằng ta mặc giáp trụ như vậy, ta có giáp trụ như vậy, ta được pháp như vậy, ta có pháp như vậy, ta có các loại pháp như vậy. Lúc ấy ta không có quan niệm có ngã, ta rời xa thân kiến, rời xa ngã mạn, lòng không có cao hạ, không có phân biệt, vì muốn nhiếp thọ tất cả chúng sinh, hộ trì pháp tạng của chư Phật Như Lai, thành thục vô lượng trăm ngàn câu chi na đo thơ chúng sinh, ta không hề có một tâm niệm mỏi nhọc. Lúc ấy ta chẳng bỏ giáp trụ, ngồi vô biên thừa, trong nhiều đời ta có thể phá quân ma. Các quyến thuộc ma đều thoái bại tiêu diệt, các sứ giả ma kinh sợ bỏ chạy, tất cả hàng ngoại đạo và những phái tương ưng với dị đạo đều bị ta hàng phục, đặt họ vào chỗ an ổn, tất cả dị luận ta đều dẹp trừ, tất cả ngoại đạo đều hàng phục ta, những chúng sinh rong ruổi theo đường tà ta làm cho họ ở nơi thừa này trồng các cội lành, ta vì các chúng sinh mà khai thị giáp trụ và giáp trụ trang nghiêm, ta cũng vì chúng sinh mà diễn thuyết các loại pháp đại thừa an lạc như vậy, an trụ trong thừa này thì được tất cả đồ dùng an vui, đó là đồ dùng an vui hữu vi của Chuyển Luân Vương, của Đế Thích và của Phạm Vương. Lúc ta vì các chúng sinh nói pháp này, ta làm cho các chúng sinh vào trong pháp ấy phát sinh chủng tánh chư thánh, dựng tràng đại pháp, giống tiếng sư tử mà hướng đến vô thượng Bồ Đề. Này vô biên tuệ, các đại Bồ Tát phải mặc đại giáp trụ như vậy, rồi đúng như lý mà quan sát chọn lọc. Đại Bồ Tát phải ở nơi pháp nào để hướng đến, đối với tất cả pháp, Đại Bồ Tát có thể thấy biết rõ hết không có phân biệt, vì sao, các Đại Bồ Tát an trụ chánh đạo vì biết đúng lý vậy, các Đại Bồ Tát hướng đến chánh đạo vì thấy đúng lý vậy, thanh tịnh đúng lý thì chẳng phân biệt, chẳng phải chẳng phân biệt, mà ở trong phân biệt và chẳng phân biệt thấy biết bình đẳng, nếu còn thấy có pháp cầu được, tìm được thì chẳng bình đẳng, thì chẳng an trụ trong sự thấy biết thanh tịnh đúng lý, do vì không phân biệt, không chẳng phân biệt nên ở trong phân biệt, chẳng phân biệt kia được chẳng chấp thủ, do vì chẳng chấp thủ nên rời xa phân biệt và chẳng phân biệt. Ở trong đạo này không có thương xót, không có hành thí, không có tăng ích, cũng không lấy và bỏ, đứng nơi đạo bình chánh, cũng chẳng phân biệt quá khứ, hiện tại, vị lai, có thể biết rõ khắp tập trùng của tất cả phân biệt, đối với tất cả pháp được an trụ bình đẳng, không có nghĩa điên đảo mới được gọi là an trụ ở đạo này vậy. Này vô biên tuệ, những gì là đạo và đạo thanh tịnh, đó là tám chi thánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Chánh kiến rước trừ được thân kiến, vượt qua cảnh sở hành của tất cả kiến chấp và tất cả các kiến chấp, đối với tất cả chỗ đều được thanh tịnh, mà biết rõ được tất cả phân biệt, hoặc là thắng phân biệt hoặc là khắp phân biệt thì không phân biệt, không thắng phân biệt, không khắp phân biệt, chẳng an trụ tà tư duy, dứt tà tư duy, thấy được chánh mạng, thấy được tưởng chánh mạng, thấy được mạng thanh tịnh, an trụ mạng thanh tịnh, đúng như lý thấy được thân nghiệp thanh tịnh, ngữ nghiệp thanh tịnh và ý nghiệp thanh tịnh, an trụ nơi chánh nghiệp. Chánh kiến ngữ nghiệp, đối với ngữ nghiệp đều có thể thấy biết, an trụ nơi chánh ngữ có thể đối trị thanh tịnh, chánh kiến tinh tấn, khéo nhiếp tinh tấn, an trụ chánh tinh tấn. Chánh kiến ức niệm mà không có niệm cũng không có tác ý, không chỗ chấp thủ, dùng niệm thanh tịnh an trụ nơi chánh niệm. Chánh kiến tam muội, ở trong tam muội không chỗ nương tựa mà có thể thanh tịnh chi kiến tam muội, an trụ ở chánh định. Này vô biên tuệ, lúc thấy như vậy, các đại Bồ Tát được chánh kiến thanh tịnh đối với tất cả chỗ và an trụ nơi đạo thanh tịnh. Đạo thanh tịnh ấy là chỗ tu hành của thiện trượng phu, là chỗ mà trí giả tôn trọng, chúng thánh hài lòng, chư Phật khen ngợi, chẳng phải là chỗ đi của tất cả ma, ma dân, ma sứ, ma thiên, cũng chẳng phải là chỗ đi của những hàng ngoại đạo, những người nương tựa vào sự tranh luận đang đi trong rừng rậm kiến chấp hướng đến phi đạo, cũng chẳng phải chỗ đi của tất cả hàng ái trước Niết Bàn, vì sao? Vì người an trụ vô vi thì đối với Niết Bàn có chỗ phân biệt, nếu phân biệt Niết Bàn thì phân biệt các hành pháp, vì sao? Vì ở trong Niết Bàn giới vượt quá tất cả động niệm phân biệt còn không có vô vi huống là có hữu vi. Đạo này có thể sạch hết tất cả phân biệt còn không có chút vô vi phân biệt lẽ nào lại có tất cả hữu vi phân biệt, nếu ở nơi thánh đạo mà có phân biệt thì chẳng gọi là an trụ nơi thánh đạo, nếu dứt tất cả động niệm phân biệt thì gọi là an trụ thánh đạo, là an trụ đạo vô úy, là an trụ đạo an ổn, là an trụ đạo an lạc. Đạo này có thể đến chỗ không già, bệnh chết, lo, khổ. Đạo này có thể đến chỗ không có tự tánh, vượt qua các tánh. Đạo này có thể đến chỗ rời xa tất cả tánh và chẳng phải tánh. Đạo này có thể đến chỗ không hiện bày tướng sắc và tướng chẳng phải sắc. Đạo này như hư không khắp tất cả chỗ, có thể đến trong đại cung điện vô thượng. Đi như thế không còn lui trở lại thì được bao nhiêu là an ổn khoái lạc. Đại cung điện ấy chẳng hiện bày được, không có các sự tướng, không có chút hữu vi, không có chút vô vi, đã diệt hữu vi, đã bỏ vô vi, chẳng cho chúng sinh sự an lạc hữu vi, an lạc vô vi. Này vô biên tuệ, những người ưa thích hữu vi niết bàn, họ còn chẳng cầu sự an lạc hữu vi, huống là có thể cầu đại cung điện ấy. Trong đại cung điện ấy không có thi thiết mát mẻ tịch tĩnh nên gọi là niết bàn. Vì diệt tham sân si, dứt các tập chướng, phá lưới ái kiến, cạn dòng vô minh, nhổ những tên độc hết pháp bất thiện nên gọi là niết bàn. Vì rời xa tất cả kiêu mạn tật bệnh khổ sở bức não nên gọi là niết bàn. Vì chẳng phải chỗ sở hành của tâm ý thức và tâm sở nên gọi là niết bàn. Vì dứt hết các tranh luận các kết sử cho đến pháp tưởng nên gọi là niết bàn. Vì tuyệt các ý ưa thích và chỗ sở cầu của ý ưa thích cũng không có phân biệt và tướng bị phân biệt nên gọi là niết bàn. Này vô biên tuệ, đó là thể tánh của đại bát niết bàn. Niết bàn vô biên chẳng thể tuyên nói được, nếu có chỗ hướng đến thì chẳng phải đạo này, đạo cũng là không có ngôn thuyết, chẳng thể tuyên nói được. Nếu lúc dùng đạo này hướng đến đại niết bàn đại cung điện, các đại bồ tát cũng làm cho vô lượng trăm ngàn chúng sinh an trụ nơi đạo này. Này vô biên tuệ, lúc ở trong đạo này mà hướng đến, các đại bồ tát không có mệt mỏi, cũng không có lo buồn, tùy nguyện mà cầu, tùy nguyện mà trang nghiêm, tùy chỗ trang nghiêm đều trang nghiêm cả, tùy chúng sinh được nhiếp độ mà thuyết pháp cho họ, khiến các chúng sinh đều được hoan hỉ. Vì sao? Vì đạo này không gì bằng, hay đối trị sạch chỗ làm đã rốt ráo, chư Phật Thế Tôn cùng hàng thanh văn và duyên giác đều ở nơi đạo này mà hướng đến, chẳng hề trái với đạo này, chưa đến địa kia, chưa như sở nguyện thì chọn chẳng rời lìa đạo này. Địa kia là gì? Là đại niết bàn địa, là đại cung điện địa, ví như hư không chẳng có gì để ví dụ ngoại trừ đem hư không để ví dụ hư không, rộng lớn, trống rỗng, vắng lặng gọi là hư không. Cung điện niết bàn cũng như vậy, là rộng lớn, rỗng không, vắng lặng, không có chủ thể cũng không có ngã sở, tất cả chúng sinh dù vào trong ấy không ai có thể nhiếp lấy chừng bằng đầu lông, rộng lớn không tịch, rộng lớn vô lượng gọi là đại niết bàn, gọi là đại cung điện. Này vô biên tuệ, đạo thù thắng của các đại bồ tát này chẳng phải hàng thanh văn, duyên giác có được, người an trụ đạo này thành tựu tất cả công đức tư lương, được không thoái chuyển, làm lợi ích lớn cho các chúng sinh, lấy hạnh thù thắng làm đại trang nghiêm, do đạo này mà phát tâm hướng đạo, sự trang nghiêm như vậy cũng chẳng phải hàng thanh văn, duyên giác có được. Lúc an trụ nơi đạo này, các đại bồ tát hoặc làm luân vương không chút đoái tiếc, có oai đức lớn và thần thông biến hiện, biết rõ được thế gian và xuất thế gian. Các vị hoặc làm đế thích hay đại phạm thiên vương không bị tham luyến, xa rời kiêu mạn, thích thấy chư Phật, thích nghe chánh pháp, thành thục vô lượng trăm ngàn chư thiên, hướng đến vô thượng bồ đề. Bấy giờ Đức Thế Tôn nói kệ rằng, đạo Bồ Tát thù thắng. Trong đời không có trên chư thánh và nhị thừa đều hướng đến đạo này, tất cả các Bồ Tát hướng đến đại bồ đề vì được đạo trang nghiêm đem đạo này khai thị, nếu ở trong đạo này. Đã đến hay đang đến họ đều dùng chánh kiến an trụ ở đạo này, tất cả các Bồ Tát nếu dùng bình đẳng kiến mà đi trong đạo này thì an lạc hướng đến, đạo này rất thù thắng. Đạo này là vô thượng hay dạy bảo như thật trong ấy không chấp trước, nếu trụ ở đạo này đi ở trong đạo này tất cả người có chí ý họ chẳng khuynh động chẳng nói nơi đạo này. Có chút ít khuynh động, do đây không chỗ động thường rời xa lay động, ta nói nơi đạo này không động không hành thí cũng không có tăng ích nên đạo này vô thượng, tất cả các Bồ Tát. Khéo ở nơi đạo này không có yêu, lại cũng không có ghét đạo, chẳng phải quá khứ chẳng hiện tại, vị lai chẳng phân biệt thời gian nên tu tập như vậy, đạo này không phiền não, đạo này không phân biệt. Chẳng trái với thật nghĩa nên an trụ như vậy, trụ nơi đạo tối thắng không trụ là an trụ người an trụ đạo này hay được tánh thanh tịnh, ta nói tám thánh đạo sở hành của chư thánh. Người an trụ đạo này bồ đề chẳng khó được, chỗ bồ tát nương nhờ an trụ đạo như vậy hay được đạo thanh tịnh mỗi mỗi mà hướng đến, đạo này là tối thượng của thiện sĩ tu hành.
Chỗ Như Lai khen ngợi chí này là vô thượng, ma và chúng quân ma cùng quyến thuộc của ma ngoại đạo chúng sinh khác chẳng phải chỗ họ đi, người phân biệt niết bàn chẳng ở thắng đạo này.
Ngu bị phân biệt hại chẳng đến được niết bàn, người vượt qua phân biệt không tưởng, không phân biệt ở trong đại đạo này do đây mà hướng đến, thắng đạo của chư thánh. người ngu đều rời xa nếu người hành pháp này đạo này là vô thượng, đại đạo tối thắng này hay đến chỗ vô thượng trong ấy không ưu não, không sợ, không tai nạn đại đạo vô thượng này. Không sắc không hình tướng, chẳng thể dùng sắc tướng mà có thể hiện bày đại đạo an ổn này tránh trực vô sở úy, do đạo này hướng đến đại niết bàn rốt ráo đại đạo thanh tịnh này. Dường như thái hư không tất cả không chướng ngại hướng đến đại niết bàn, nếu đến được niết bàn đến rồi không còn lui đại niết bàn như đây tối thượng thắng an lạc. Niết bàn đại cung điện không tịch chẳng thể lường nên gọi đại niết bàn cũng gọi đại cung điện, trong đại niết bàn này diệt ba độc phiền não nếu ai đến trong ấy. Không lui không thọ sinh, niết bàn đại không tịch dường như thái hư không vì rộng lớn không tịch trong đó không chướng ngại, niết bàn đại cung điện lìa hẳn khổ ưu não.
Chỗ cảnh giới vô biên.
Gọi đó là niết bàn không số lượng, số lượng chẳng thể được tánh trong mắt tịch diệt gọi đó là niết bàn không thi thiết đạo vị cũng vô thượng. Vô lượng không phân biệt, phân biệt chẳng thể được ta vì các Bồ Tát khai thị đạo lớn này nếu ai ở đạo này thì gần đến niết bàn, nếu an trụ đạo này thắng an lạc trong đời. Tất cả đều sẽ được gọi là bậc vô úy, khéo an trụ đạo này lòng họ không ô nhiễm do đạo này thanh tịnh gọi là bậc vô úy, vì thấy đạo bình đẳng hay giác ngộ tất cả trong tất cả tư cụ. Chẳng tham trước tất cả chỗ Bồ Tát dựa nhờ đạo chân thật thù thắng lợi ích các chúng sinh dũng mãnh mà hướng đến, nếu được đạo vô thượng đạo trang nghiêm tối thượng. Khiến chúng đều hoan hỉ do đạo này hướng đến, đạo này rất thù thắng hay khiến ý thanh tịnh tùy theo chỗ ưa cầu tất cả sẽ hướng đến, nếu được ngôi thánh vương.
Chuyển luân ngoài đức lớn hay bỏ ngôi vua lớn xuất
ra đi học đạo, nếu được ngôi đế thích ngôi đại phạm thiên vương không tham những ngôi ấy người này khéo thuận đạo. Các chỗ học thế gian hay biết rõ tất cả an trụ trong đạo này mới là người thật ngữ, Đức Phật dạy tiếp. Này vô biên tuệ, lúc ở trong đạo này mà hướng đến, Đại Bồ Tát vì nhiếp thủ tám chánh đạo nên tu hành một pháp, đó là chẳng làm các pháp bất thiện. Lại vì nhiếp thủ tám chánh đạo nên tu hành hai pháp, một là ở trong theo pháp lành tư duy đúng lý, hai là ở ngoài theo pháp lành thỉnh hỏi đúng lý. Lại vì nhiếp thủ tám chánh đạo nên tu hành hai pháp, một là biết rõ các pháp đúng sự, hai là biết rõ không có sự, không có trụ, không có phân biệt. Lại vì nhiếp thủ tám chánh đạo nên tu hành hai pháp, một ở trong tùy thuận trí tuệ, hai là ở ngoài không chỗ chấp trước. Lại vì nhiếp thủ tám chánh đạo nên tu hành hai pháp, một là tự tin không chỗ phân biệt, hai là nếu chúng sinh chưa có lòng tin thì tôi làm cho họ an trụ trong đạo này. Lại vì nhiếp thủ tám chánh đạo nên tu hành hai pháp, một là ở nơi việc đã làm có thể thấy biết như thật, hai là ở nơi việc được làm không chấp trước. Lại vì nhiếp thủ tám chánh đạo nên tu hành ba pháp, một là nơi khổ thủ uẩn biết rõ từng uẩn một, hai là nơi thủ uẩn không khổ thì siêng cầu và rất thích, ba là ở nơi các pháp hòa hợp thì chuyên tu rời xa. Lại vì nhiếp thủ tám chánh đạo nên tu hành ba pháp, một là tuyên nói pháp tối thượng, lời chẳng sai trái, tùy nói pháp nghĩa lòng không có niệm tranh luận, hai là chẳng chấp trước tất cả văn tự, ba là nhiếp lấy tất cả các pháp. Lại vì nhiếp thủ tám chánh đạo nên tu hành bốn pháp, một là dùng chánh phương tiện ở nơi nghĩa, hai là dùng chánh phương tiện tùy theo nghĩa mà làm tương ưng, ba là dùng chánh phương tiện thuận theo pháp để quán sát, bốn là dùng chánh phương tiện chẳng khởi tất cả chấp trước. Lại vì nhiếp thủ tám chánh đạo nên tu hành bốn pháp, một là có thể dùng thệ nguyện kiên cố để tự giữ gìn tu hành đúng như lời, hai là có thể dùng sáu căn khôn khéo hướng đến nơi đạo, ba là có thể làm cho ý lạc thanh tịnh, bốn là có thể an trụ hạnh chẳng phóng dật. Này vô biên tuệ, các đại Bồ Tát dùng pháp hành này để nhiếp thủ chánh đạo mới. Được gọi là người tùy thuận đạo, vì quán tất cả pháp tánh rỗng không, vì không tên, vì không tướng, vì không nguyện, vì không sinh, vì không tác, vì nhàm chán, vì rời lìa, vì tịch diệt, vì xuất ly, lúc được ánh sáng pháp quán sát sinh được dứt hết thì chẳng ở nơi vô sinh mà khởi cảm tưởng sinh, liền ở lúc ấy siêu thăng ly sinh ra khỏi phi pháp mà được đạo thanh tịnh và vô sinh nhẫn, vì đạo thanh tịnh nên vượt qua tất cả tưởng niệm, chẳng còn có phi tưởng, diệt đạo tưởng, rời pháp tưởng, ra khỏi lưới vô minh, dùng minh để tu tập những pháp đáng được đều có thể được cả. Dùng minh để tu tập thì được những pháp gì, dùng minh tu tập thì được thọ tưởng diệt, được tất cả pháp quyết định thiện xảo, được tùy bí mật thuận với pháp tánh. Lúc hành đạo này, các đại Bồ Tát chẳng trụ ở xứ, chẳng bị tướng làm hại, biết tất cả pháp đồng với hư không, sinh như hư không sinh, tánh như tánh hư không, không có chút tướng làm chướng ngại. Đạo ấy thanh tịnh chẳng sợ tai họa, mặc đại giáp trụ chẳng bị bắt trói, ngồi nơi đại thừa không chỗ mê lầm, rời các chướng nạn dường như hư không, ở trong đạo ấy, đại Bồ Tát hướng đến vô thượng Bồ Đề, vì các chúng sinh mà làm ánh sáng lớn. này vô biên tuệ, đây là đạo thù thắng của Đại Bồ Tát, chẳng phải sở hành của hàng thanh văn và duyên giác. Khi ấy Đức Thế Tôn nói kệ rằng, vì nhiếp tám chánh đạo diễn nói các pháp hành. Nếu trụ trong đạo này đây là đại tinh tấn, người tu hành pháp lành được tất cả thời gian chẳng làm pháp bất thiện hạnh ấy nhiếp nơi đạo Bồ Tát bậc tu tập trong thì suy đúng lý. Ngoài thì cầu thỉnh hỏi hạnh ấy nhiếp nơi đạo Bồ Tát bậc quan sát như sự biết chân chánh như lý trụ đúng pháp hạnh ấy nhiếp nơi đạo Bồ Tát bậc nương nhờ ở trong thì biết rõ. Ở ngoài thì chẳng chấp hạnh ấy nhiếp nơi đạo Bồ Tát bậc vô úy tự tin không phân biệt khiến người phát lòng tin hạnh ấy nhiếp nơi đạo Bồ Tát bậc tư duy sạch các nghiệp đã làm với nghiệp không chỗ chấp hạnh ấy nhiếp nơi đạo Bồ Tát bậc không trói thường biết khổ thụ huẩn cầu thụ huẩn không khổ hạnh ấy nhiếp nơi đạo Bồ Tát bậc thiện trí tu hạnh rời hòa hợp rời được các hòa hợp hạnh ấy nhiếp nơi đạo Bồ Tát bậc tư nghị tùy nghĩa hay biết rõ diễn thuyết không trái cãi hạnh ấy nhiếp nơi đạo Bồ Tát bậc đủ tuệ chẳng chấp ở văn tự nhiếp chỉ tất cả pháp hạnh ấy nhiếp nơi đạo Bồ Tát bậc hành pháp hay tương ưng với pháp cũng tương ưng với nghĩa hạnh ấy nhiếp nơi đạo Bồ Tát bậc thuận đạo giữ vững thể kiên cố tu hành đúng như lời hạnh ấy nhiếp nơi đạo Bồ Tát đạo thanh tịnh khéo sạch các ý lạc trụ pháp chẳng phóng dật hạnh ấy nhiếp nơi đạo Bồ Tát tất cả thời siêng tu các hạnh ấy thân tâm được an lạc hạnh ấy nhiếp nơi đạo Bồ Tát bậc chánh niệm trụ ở đạo thanh tịnh biết rõ tất cả pháp sống không chẳng có tướng Bồ Tát bậc quan sát hay khiến nguyện thanh tịnh cũng chẳng trụ vô nguyện rời xa tất cả tướng Bồ Tát quán đúng lý thể đều bình đẳng với các pháp vô sinh không có chút nghi hoặc Bồ Tát bậc diệu trí hay quán sát các pháp nhàm lìa và tịch diệt thấy rõ mà hướng đến Bồ Tát bậc quán pháp như lý thấy pháp sinh chẳng ở sinh thấy sinh chẳng ở diệt thấy diệt Bồ Tát bậc tinh tấn lúc quán sát như vậy rời khỏi nơi phi pháp siêu thăng trong chánh vị Bồ Tát bậc diệu trí đạo này là thanh tịnh mau đến an ổn lớn thành tựu nhẫn vô thượng Bồ Tát bậc diệu trí
tùy thuận quán các pháp vượt qua tất cả tưởng thường trụ ở vô tưởng Bồ Tát bậc diệu trí đạo này hay trừ
sạch rời xa nơi đạo tưởng cũng chẳng trụ pháp tưởng Bồ Tát bậc diệu trí vì đạo này trị sạch ra khỏi lưới vô minh mà được ánh sáng pháp Bồ Tát bậc diệu trí hay tu tập nơi minh truyền dạy các chúng sinh do đây mà hướng đến Bồ Tát bậc tu trí vì được tất cả pháp quyết định nghĩa thậm thâm đại phương tiện thiện xảo Bồ Tát bậc tu trí phương tiện rời các tưởng tùy thuận pháp bí mật hay biết nghĩa quyết định Bồ Tát bậc diệu trí dùng ánh sáng pháp lớn diện được các thọ tưởng do đây mà hướng đến Bồ Tát bậc diệu trí chẳng trụ ở đạo ấy vì chẳng trụ đạo ấy nơi đạo mà hướng đến Bồ Tát bậc vô úy hay biết tất cả pháp dường như hư không tịnh không bị tướng chi phối Bồ Tát biết các pháp tánh nó đồng hư không vì các pháp như không thanh tịnh mà không nhơ Bồ Tát trụ như vậy chẳng bị tướng làm ngại mau vì các chúng sinh diễn thuyết để truyền dạy Bồ Tát bậc diệu trí tất cả đạo thanh tịnh nơi đạo không tai hoạn vô ngại mà hướng đến đạo thanh tịnh như vậy mau đến đại bồ đề có thể chứng vô vi bình đẳng mà hướng đến Bồ Tát đại giác trụ đại thừa và đại đạo như hư không vô ngại thanh tịnh mà hướng đến thừa này, đạo này như đến thái hư không rời xa tất cả tướng vô tướng mà hướng đến, đại thừa bình đẳng thừa rộng lớn sường hư không. Nơi đạo thanh tịnh này thừa ấy sẽ hướng đến, tất cả các Bồ Tát tôn trọng nơi pháp này vì tất cả chúng sinh dũng mãnh mà hướng đến, nếu đến đại bồ đề trụ đạo thù thắng này. Chẳng phải hàng nhị thừa ở đây hướng đến được Bồ Tát tránh ức niệm hay khiến đạo thanh tịnh dùng đạo thanh tịnh này mà hướng đến vô thượng Đức Phật dạy tiếp. Này vô biên tuệ, lúc hướng đến như vậy, các đại Bồ Tát hay dùng phương tiện khéo để tránh liễu chi vô lượng niệm xứ, tránh cần, căn, lực, giác chi giải thoát, đẳng trí thần túc chỉ quán, vô lượng công đức thù thắng trang nghiêm. Vì muốn hàng phục các thế gian nên đại Bồ Tát mặc đại giáp trụ, vì siêu xuất ba cõi nên đại Bồ Tát ngồi nơi đại thừa, vì nhiếp thọ trời, người Atula nên đại Bồ Tát an trụ đạo ấy mà hướng đến vô thượng Bồ Đề. Này vô biên tuệ, lúc các đại Bồ Tát mặc đại giáp trụ, ngồi nơi đại thừa an trụ nơi. Đạo ấy nếu chẳng dùng từ bi, hỷ, xả soi khắp chúng sinh, chẳng yêu chúng sinh như mình, thì giáp trụ đại thừa đại đạo ấy cả đại địa chẳng kham chịu được, tất cả chúng sinh chẳng thân cận được. Nếu đại Bồ Tát dùng từ bi lợi ích chúng sinh mà mặc đại giáp trụ ngồi đại thừa an trụ đạo ấy, thì giáp trụ đại thừa đại đạo ấy, tất cả thế gian trời, người Atula chẳng thể làm được, tất cả hàng ngu phu tham luyến thế gian ở mãi thế gian cũng chẳng thấy được. vì thương xót tất cả chúng sinh mà các đại Bồ Tát mặc đại giáp trụ có thể dùng giáp trụ gia trì địa giới và thủy, hỏa, phong giới, làm cho địa giới này chẳng nghiêng úp tất cả chúng sinh khỏi kinh sợ, lại có thể làm cho thủy giới, hỏa giới và phong giới tùy theo chỗ thích ứng mà phát khởi hiệu năng. Các đại Bồ Tát từ lúc mới phát tâm hướng đến giáp trụ tới nay mặc đại giáp trụ ấy ngồi đại thừa ấy dùng đạo thanh tịnh mà hướng đến nhất sinh bổ xứ. Lúc đại Bồ Tát đến cội Bồ Đề ngồi đạo tràng, trong cõi đại thiên này, chỗ đạo tràng kiên cố do kim cang làm thành, nếu chẳng gia trì thì tất sẽ rung động, nghiêng úp, dầu là làm thành bằng kim cang kiên cố nhưng không kham chịu đựng được đại giáp trụ đại thừa đại đạo ấy. Thuở xưa, vì các đại Bồ Tát thệ nguyện khởi tâm từ bi đối với chúng sinh, vì mười phương chư Phật các đại Bồ Tát đồng khen ngợi, nên dầu là núi Kim Cang, núi Tu Di, các núi báu cùng các núi lớn nhất, nếu chẳng gia trì, thì đều cũng chẳng kham chịu đựng được đại giáp trụ đại thừa đại đạo ấy. Lại vì bản nguyện lực của các đại Bồ Tát, bản nguyện lực của chư Phật đối với tất cả chúng sinh chẳng làm não, chẳng làm hại, chẳng làm tổn, chẳng làm oán, chẳng làm thù, chẳng lấn hiếp, chẳng bức ngạt, vì muốn cho chúng sinh được an lạc nên mặc đại giáp trụ ngồi đại thừa an trụ trong đạo ấy mà hướng đến vô thượng Bồ Đề. Này vô biên tuệ, lúc mặc giáp trụ, các đại Bồ Tát mặc giáp trụ trí tuệ, cầm dao gậy trí tuệ, hồi hướng đại trí tuệ, ngồi hồi hướng thừa, hương ánh sáng trí tuệ, an trụ đạo quang minh, dùng con mắt trí tuệ sáng suốt quan sát các pháp mà hướng đến nhất thiết chủng trí, vì muốn nhiếp thủ nhất thiết chủng trí, vì tất cả chúng sinh mà tu hành bát nhã ba la mật đa, bố thí ba la mật đa, trì giới ba la mật đa, nhẫn nhục ba la mật đa, tinh tấn ba la mật đa và thiền ba la mật đa, tất cả đều dùng tuệ làm người dẫn đường, dùng tuệ để tu tập, dùng tuệ để làm nhiếp trì mà hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Khi ấy Bồ Tát vô biên tuệ bạch rằng, bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát có bao nhiêu là trí tuệ đều có thể nhiếp trì khắp tất cả chỗ thành tựu vô lượng các Phật Pháp, Đức Phật dạy. Đúng như vậy, này vô biên tuệ, đúng như lời ông vừa nói, các đại Bồ Tát có bao nhiêu là trí tuệ khắp tất cả chỗ nhiếp tất cả Pháp, mặc đại giáp trụ đi xe lớn, đại thừa trên con đường lớn ấy, mỗi mỗi đều dùng tuệ làm người dẫn đường mà hướng đến. Này vô biên tuệ, dù có trí tuệ mà không dùng tuệ làm người dẫn đường thì ở trong đạo ấy chẳng thể hướng đến được, nếu có trí tuệ dùng tuệ làm người dẫn đường, khắp tất cả chỗ tùy chuyển tùy hành, dùng tuệ để nhiếp trì, dùng tuệ để phòng ngự, mới được gọi là mặc đại giáp trụ đi xe lớn, đại thừa trên con đường lớn ấy, dùng pháp an ổn làm lợi ích cho thế gian, có thể khai mở mắt tuệ, dùng mắt tuệ quan sát thân tuệ chiếu sáng phóng ánh sáng lớn mà hướng đến vô thượng Bồ Đề. Này vô biên tuệ, đó là các đại Bồ Tát mặc giáp trụ thì giáp trụ trang nghiêm, an trụ đại thừa thì đại thừa trang nghiêm, thực hành đại đạo thì đại đạo trang nghiêm mà hướng đến vô thượng Bồ Đề. Này vô biên tuệ, các đại Bồ Tát giáp trụ trang nghiêm, đại thừa trang nghiêm và đại đạo trang nghiêm, tất cả công đức nhiều thứ trang nghiêm, nếu ta nói cho đủ, dù đến vô lượng kiếp cũng nói không hết được. Này vì làm cho các ông được biết rõ cũng vì các Bồ Tát vị lai, giáp trụ trang nghiêm, đại thừa trang nghiêm, đại đạo trang nghiêm, vô lượng công đức tư lương trang nghiêm mà ta lược nói một phần ít. Các Bồ Tát ấy nếu nghe pháp của ta cũng nên mặc đại giáp trụ, ngồi ở đại thừa an trụ đại đạo ấy dùng công đức trang nghiêm mà hướng đến vô thượng Bồ Đề, Đức Thế Tôn nói kệ rằng. Ta nói bốn chánh cần cũng nói bốn niệm trụ tất cả thiện phương tiện do nơi chẳng phóng dật đầy đủ chánh ức niệm khéo tương ưng với pháp dũng tiến để ra khỏi do nơi chẳng phóng dật. Ăn, lực Bồ Đề phần mặc giáp ngồi xe lớn dùng đây làm thị vệ Bồ Tát sẽ hướng đến thiền định chánh giải thoát đẳng trì và đẳng trí dùng đây làm thị vệ Bồ Tát sẽ hướng đến. Đại từ bi, hỷ, xả mặc giáp ngồi xe lớn dùng đây làm thị vệ Bồ Tát sẽ hướng đến. Thành tựu các chỉ quán thần túc và thần biến dùng đây làm thị vệ Bồ Tát sẽ hướng đến, vô lượng các công đức mặc giáp ngồi xe lớn nơi đạo không mỏi nhọc Bồ Tát sẽ hướng đến. Tinh tấn chẳng phóng dật mặc giáp ngồi xe lớn biết rõ các niệm xứ Bồ Tát sẽ hướng đến, ánh sáng đại giáp trụ hàng phục các thế gian mặc giáp trụ này rồi mới gọi là bậc trí. Hướng đến nhất thiết trí ra khỏi hẳn ba cõi ngồi xe lớn này rồi mới gọi là bậc trí, đại đạo thanh tịnh đạo trói che các thế gian trời, người Atula mới gọi là bậc trí. Các Bồ Tát như vậy khắp vì các chúng sinh trong tất cả thời gian tinh tấn mặc giáp trụ Bồ Tát chẳng tu tập đại từ và đại bi đại hỷ và đại xả đại địa chẳng chịu nổi. Bồ Tát chẳng tu tập sự lợi ích đúng lúc cho các chúng sinh kia đại địa chẳng chịu nổi, Bồ Tát chẳng tu tập thương yêu các chúng sinh. Như thương yêu chính mình đại địa chẳng chịu nổi, Bồ Tát chẳng tu tập từ bi trụ đại thừa các núi và biển cả đại địa chẳng chịu nổi, Bồ Tát chẳng tu tập từ bi với chúng sinh.
trụ nơi đại thừa này chúng sinh chẳng thân cận, nếu mặc giáp trụ này từ quang chẳng chiếu
sáng với đại giáp trụ ấy chúng sinh chẳng thân cận, nếu mặc giáp trụ này. Biển công đức vô biên gia trì bốn đại chủng nó mới kham chịu nổi, vì nhiếp thủ chúng sinh dùng từ quang chiếu khắp gia trì bốn đại chủng nó mới kham chịu nổi, vì nhiếp thủ chúng sinh. Thành tựu đại bồ đề gia trì bốn đại chủng nó mới kham chịu nổi chẳng khinh hại chúng sinh mặc đại giáp trụ này đại thừa mà xuất ly đây gọi là bậc trí, đại phương tiện khôn khéo. Tất cả đều gia trì vô thượng mà xuất ly đây gọi là bậc trí, do đây nên đại địa chẳng úp cũng chẳng nghiêng thủy, hỏa, phong, đại chủng phát hiệu năng thích ứng. Nhưng các đại Bồ Tát mặc giáp lại vô biên ngồi nơi đại thừa này dùng đạo mà hướng đến thành nhất sinh bổ xứ đến bậc tối hậu thân trải tòa dưới thọ vương ngồi trên đất kiên cố. Ở chỗ đạo tràng này an trụ như kim cang thân tâm chẳng mỏi nhọc hiện chứng nhất thiết chí Bồ Tát bậc vô úy nếu chẳng dùng gia trì đất ấy sẽ nghiêng úp hư hoại chẳng còn thành. Tất cả cõi đại địa nếu chẳng được gia trì dù bằng chất kim cang đều phải nghiêng úp cả. Thuở xưa đại Bồ Tát thệ nguyện lớn trang nghiêm đối với các chúng sinh đã khởi niệm đại từ. Hiện tại mười phương cõi trong quốc độ chư Phật đấng lưỡng túc biến chi đều hộ niệm tất cả. Giả sử các núi đá núi Tu Di, núi báu núi kim cang, luân vi kiên cố đứng sừng sững. Bồ Tát bậc trí tuệ nếu chẳng dùng gia trì đối với đại giáp trụ các núi chẳng chịu nổi, chư Phật các Bồ Tát dùng thần lực gia trì.
Chúng sinh và đại địa kham gần kham chịu nổi.
Mặc đại giáp trụ này chẳng làm não chúng sinh giáp trụ này vô thượng dùng cỗ xe hướng đến, mặc đại giáp trụ này.
Chẳng làm hại chúng sinh giáp trụ chẳng nghĩ bàn dùng cỗ
xe hướng đến, mặc đại giáp trụ này chẳng não hại chúng sinh vì chúng sinh trị bệnh dùng cỗ xe hướng đến, đầy đủ đạo thù thắng. Tối thanh tịnh vô thượng chẳng não hại oán thù chân chánh mà an trụ, mặc giáp trụ trí tuệ lên xe trí tuệ đến giáp trụ chẳng bị hư hồi hướng đạo vô thượng, Bồ Tát bậc nương nhờ. An trụ ánh sáng tuệ dùng tuệ xem các pháp mà hướng đến vô thượng, Bồ Tát đạo thù thắng giáp trụ và đại thừa đây do tuệ quang khởi cho nên tâm thanh tịnh nương các ba la mật. Hướng đến đại bồ đề tuệ nhiếp tuệ thanh tịnh dùng tuệ làm tiên phong, tất cả ba la mật dùng tuệ làm tiên phong tuệ nhiếp tuệ thanh tịnh hay truyền trí vô thượng. Bồ Tát chẳng nghĩ bàn hay phát ánh sáng tuệ hay thắp đèn trí tuệ an lạc mà hướng đến, vì phát ánh sáng tuệ do đó tuệ nhãn khai nơi Phật vô thượng trí thấy rõ mà hướng đến. Bồ Tát bậc dũng mãnh giáp trụ lại vô biên vì vô biên trang nghiêm gọi là đại giáp trụ, Bồ Tát bậc đại trí đại thừa đại trang nghiêm nơi Phật nhất thiết trí vô nhiễm mà hướng đến. Bồ Tát bậc đại trí đại đạo đại trang nghiêm thù thắng chẳng nghĩ bàn thanh tịnh mà hướng đến.